Thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện bi kịch về Oedipus, con trai của vua Laius và vương hậu Jocasta của thành Thebes. Đức vua và vương hậu đến với nhau đã lâu nhưng không có con. Họ quyết định đến thăm kiến nhà tiên tri đền Delphi. Họ được phán rằng nếu vua Laius sinh con trai, thằng bé sẽ giết cha và cưới mẹ của nó. Không lâu sau đó, vương hậu hạ sinh một bé trai. Lo sợ bi kịch xảy ra, ngay khi đứa bé chào đời, nhà vua đã sai người mang con ruột vào tận rừng sâu để nó tự sinh, tự diệt. Nhưng vì thương tình, người hầu đã đem cậu bé cho một kẻ chăn cừu. Đứa trẻ qua tay nhiều người, cuối cùng cũng được nhận nuôi bởi vợ chồng vua Polybus và vương hậu Merop của thành Corinth. Khi trưởng thành, Oedipus đã biết về lời tiên tri giết cha cưới mẹ nên đã quyết định rời bỏ cha mẹ nuôi để đi đến nơi khác. Chàng tin rằng nếu làm vậy thì lời tiên tri sẽ không ứng nghiệm. Nhưng rồi trên đường đi, trong một cuộc giao tranh, Oedipus đã lấy mạng một người lạ. Chàng không hề hay biết đó chính là cha ruột của mình. Khi đến thành Thebes, nơi đang bị quấy rối bởi một con nhân sư, Oedipus đã dẹp yên được nó và trở thành vua. Lúc này, chàng cưới vương hậu Jocasta làm vợ mà không hề hay biết người này chính là mẹ ruột của mình. Nhiều năm sau, khi sự thật được phơi bày, vương hậu Jocasta đã tự sát, còn Oedipus thì đã chọc mù đôi mắt của mình rồi lưu vong khỏi vương quốc. Câu chuyện này truyền đi một thông điệp mạnh mẽ rằng số phận đã luôn được sắp đặt, bất kể bạn có cố gắng thay đổi thế nào. Ngẫm lại, có rất nhiều điều mà chúng ta không thể chọn lựa từ lúc chào đời. Chẳng hạn như cha mẹ, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm cơ thể, trí thông minh hay thậm chí là gen di truyền. Liệu tất cả những thứ đó có phải là biểu hiện của một vận mệnh được sắp đặt? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Thế định mệnh là gì? Theo từ điển Cambridge, định mệnh là một ý tưởng rằng tất cả sự kiện trong vũ trụ đều đã được xác định và tuân theo những chuỗi nhân quả được thiết lập từ trước. Những người chọn tin vào định mệnh thường có chiều hướng cho rằng mọi diễn biến, sự kiện, con người đã xuất hiện trong đời sống của họ đều đã được quyết định bởi một thế lực nào đó. Quan niệm này xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Với người Trung Quốc cổ đại, vạn vật trên thế gian đều có số mệnh, mọi việc đều được định số. Thuyết định mệnh của người Trung Hoa chỉ mỗi sự việc của con người xảy ra trong thế gian như sống chết, họa phúc, giàu nghèo, sang hèn đều đã được thượng thiên an bài. Niềm tin đó không chỉ áp dụng cho con người mà còn mở rộng ra hết thảy các sinh vật khác trong vũ trụ. Thuật toán mệnh theo giờ sinh bát tự chính là biểu hiện rõ nhất của niềm tin về định mệnh. Đây là hình thức dùng năm tháng, ngày giờ để suy đoán, tin giữ, điềm lành suốt một đời người. Xuất hiện từ thời kỳ Hán Ngụy đến thời nhà Đường, thuật toán mệnh chính thức xác lập hệ thống và ngày càng được hoàn thiện qua nhiều thời đại. Ở thời kỳ dân quốc, phong trào tường thuật mệnh lý ngày càng thịnh hành. Nhiều nhân vật của giới chính trị, quân đội trong giai đoạn này như Tưởng Giới Thạch, Ngô Bội Phu đều thích xem quẻ bói mệnh. Niềm tin về số mệnh cũng tồn tại trong nhiều tôn giáo. Theo triết lý nhà Phật, số mệnh là một chuỗi nhân quả, nghiệp báo tương tục, không gián đoạn. Phật giáo cũng có quan niệm rằng việc chúng ta là ai trong kiếp này, sinh ra trong gia cảnh sang giàu, bần hàn, cũng chính là nhờ phước đức của kiếp trước an bài. Ở phương Tây, triết lý về khái niệm định mệnh hay còn gọi là fatalism đã tồn tại từ thời Hy Lạp cổ đại, với đại diện tiêu biểu nhất là nhóm triết gia theo trường phái khắc kỷ và trường phái hưởng lạc. Theo bách khoa toàn thư về triết học của Stanford, thuyết định mệnh thường được dùng để chỉ thái độ cam chịu khi đối mặt với những sự kiện xảy ra trong tương lai hay những sự kiện được cho là không thể tránh khỏi. Các triết gia thường sử dụng từ này để mô tả sự bất lực của con người khi không thể làm gì khác ngoài những thứ mà chúng ta được định sẵn là phải làm. Nói ngắn gọn, nó đại diện cho ý tưởng rằng chúng ta hoàn toàn bất lực trong trò chơi của vũ trụ. Lúc này, việc tốt nhất con người có thể làm là phó mặc cho vận mệnh. Có ý kiến cho rằng suy nghĩ này có thể khiến con người kém hạnh phúc và bắt đầu sa sút trong các mối quan hệ của mình. Chúng ta bắt đầu ngừng cố gắng và không còn duy trì các tiêu chuẩn đạo đức nào nữa. Đối lập gay gắt với thuyết định mệnh chính là ý chí tự do, hay tiếng Anh còn gọi là free will. Nhiều người trong chúng ta có chiều hướng tin vào ý chí tự do.
Theo bách khoa toàn thư về triết học của Stanford, ý chí tự do là khả năng của mỗi cá nhân để đưa ra quyết định mà không bị tác động bởi các lực lượng bên ngoài. Nói cách khác, quan niệm này cho rằng các cá nhân sở hữu quyền tự quyết và khả năng hành động độc lập dựa trên suy nghĩ, mong muốn và động cơ của chính họ. Chúng ta có thể kiểm soát hành động của mình và chịu trách nhiệm về hậu quả của những hành động đó. Nếu sáng nay bạn thèm một tô phở thay vì một ổ bánh mì, thì nó đơn giản là lựa chọn của bạn. Điều đó không được định sẵn. Nếu bạn không có mặt trong một chuyến bay xấu số vì đã hủy vé vào phút chót, thì đó đơn thuần là may mắn một cách ngẫu nhiên. Không thể kết luận theo kiểu bạn có phước lớn, mạng lớn được. Ý chí tự do là cơ sở ít nhiều để quốc gia ban hành các bộ luật, bởi vì mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, ý chí tự do dường như thuyết phục hơn quan niệm về định mệnh. Con người cũng cảm thấy mình có quyền làm chủ cuộc sống nhiều hơn so với suy nghĩ mọi thứ đã được an bài. Nhưng nếu như bạn được sinh ra trong một gia đình sung túc, thì sự sắp đặt của số phận xem ra cũng ổn chứ nhỉ? Đùa thôi. Quay lại về ý chí tự do, chúng ta có thể thật sự có tự do hay không? Trong những năm 1980, nhà sinh lý học Benjamin Libet đã sử dụng điện não đồ để quan sát và đi đến kết luận rằng khi đứng giữa những lựa chọn, não chúng ta thường sẽ đưa ra quyết định trước khi chúng ta kịp nhận thức về quyết định đó, trước khoảng 300 mili-giây. Ví dụ, trước khi chúng ta nhận thức được quyết định di chuyển của mình, thì lựa chọn đó đã xuất hiện trong tiềm thức của chúng ta. Dù thực tế, chúng ta luôn nghĩ rằng chính mình đã quyết định ở khoảnh khắc đó chúng ta chọn di chuyển. Trong một nghiên cứu tương tự, những người tham gia được yêu cầu nhấn một trong hai nút khi nhìn vào đồng hồ với một chuỗi ký tự ngẫu nhiên trên màn hình. Với việc sử dụng fMRI, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hai trong số các vùng não đồ của người tham gia cho biết họ sẽ nhấn nút nào từ 7 đến 10 giây trước khi họ đưa ra quyết định một cách có ý thức. Tóm lại, trước khi chúng ta ý thức được những lựa chọn của mình, thì não chúng ta đã xong việc từ lâu rồi. Quyết định đó dường như xuất hiện từ tiềm thức và bộ não sẽ nhận thông tin, và đó là quá trình mà chúng ta nghĩ rằng mình đang đưa ra quyết định. Vì vậy, trên thực tế, việc đưa ra quyết định một cách có ý thức, trải nghiệm mà chúng ta gọi là ý chí tự do, thực ra chỉ là ảo ảnh. Vậy tiềm thức được quyết định bởi điều gì? Theo từ điển Cambridge, tiềm thức là những thông tin con người có thể ghi nhớ và nắm bắt, dù trong thực tế họ không chủ động ghi nhớ chúng. Tiềm thức có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người, dù chúng ta không nhận ra điều đó. Ví dụ, nếu bạn đã thành thạo việc lái xe, thì sau một thời gian, bạn sẽ không còn nghĩ đến việc sử dụng số nào, nhấn bàn đạp nào, hoặc nhìn vào gương nào, nhưng luôn có thể nhận thức được những gì đã thực hiện một khi chúng ta nghĩ về nó. Tác giả Sandy Gallagher, CEO của một công ty tư vấn đời sống nổi tiếng cho biết:
But your beautiful subconscious mind will accept anything you tell it.
Tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận bất cứ điều gì bạn nói đi nói lại với nó. Ví dụ như việc tại sao bạn phải liên tục đi làm. Mô hình của tiềm thức sẽ cho bạn biết bạn là ai và đưa ra những lý do để bạn làm hay không làm một điều gì đó.
Cho đến ngày nay, việc giải thích được sự tương tác giữa các cấp độ suy nghĩ khác nhau ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta như thế nào vẫn là một trong những thách thức hấp dẫn trong ngành tâm lý học và khoa học thần kinh. Tiềm thức của chúng ta bao gồm những gì và liệu nó có liên quan đến thứ gọi là vận mệnh hay không vẫn là một khoảng trống cần được lấp đầy. Ngoài ra, các yếu tố ngoại cảnh cũng là nguyên nhân khiến ý tưởng về ý chí tự do trở nên kém thuyết phục. Không thể phủ nhận rằng việc môi trường sống có khả năng ảnh hưởng đến tính cách và các quyết định của con người. Những yếu tố di truyền cũng đóng một vai trò rất lớn cho các lựa chọn của chúng ta. Darwin và thuyết tiến hóa đã đưa ra ý tưởng rằng nếu các loài thực hiện sự tiến hóa thì trí thông minh phải được di truyền. Dù học tập giúp con người sở hữu khối lượng kiến thức ngang nhau, nhưng trí thông minh có thể tạo nên sự khác biệt giữa người và người. Chúng ta buộc phải chấp nhận có những người vượt trội hơn mình về khả năng đưa ra quyết định, và chúng ta có thể hơn khối người về khả năng tiếp thu kiến thức. Không phải những người đó không muốn tiếp thu nhanh như chúng ta hay không đủ cố gắng bằng, mà chỉ đơn giản là gen di truyền của họ không cho phép điều đó. Vậy thì trong trường hợp này, họ có tự do đưa ra quyết định hay không? Nếu họ muốn đưa ra một quyết định thông minh hơn, liệu có được không? Đây là một ví dụ để chúng ta có thể ngẫm nghĩ về cái gọi là ý chí tự do. Làm sao con người thực sự có thể có quyền quyết định số phận của mình khi ngay từ đầu, xuất phát điểm và tiềm lực của chúng ta đã khác nhau rồi. Thứ con người được chia không chỉ là những quân bài, mà còn là khả năng chơi những quân bài đó. Một số nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng tin vào ý chí tự do cũng giống như tin vào tôn giáo. Điều thú vị là cả hai quan niệm này đều không đồng ý với những định luật vật lý. Một bằng chứng khác là những thứ như rượu và thuốc chống loạn thần có thể thay đổi hoàn toàn hành vi của một người. Domenico Martello từng là một bác sĩ khoa nhi được kính trọng. Trong 30 năm, ông được bệnh nhân và mọi người trong xã hội yêu mến. Tuy nhiên, vào năm 2012, Domenico đã phải ra tòa với cáo buộc có hành vi ấu dâm với các bệnh nhân nữ của mình. Nghiên cứu khoa học thần kinh cho thấy rằng Domenico có một khối u 4 inch đang phát triển ở đáy não, khiến ông thay đổi hành vi. Trước đó, vào năm 2002, trường hợp tương tự cũng xảy ra với một giáo viên người Mỹ. Người này đột nhiên có ý định ấu dâm với chính con gái ruột của mình và bị bắt giữ. Các bác sĩ sau đó đã phát hiện ra người này có một khối u to bằng quả trứng đang phát triển trong phần não cortex, nơi được cho là chịu trách nhiệm về việc đưa ra quyết định. Sau khi khối u được cắt bỏ, ham muốn của người đàn ông đã hoàn toàn chấm dứt. Điều này cho thấy ý chí tự do không phải lúc nào cũng kiểm soát được tình thế. Chúng ta sẽ giải thích thế nào về việc hai người đàn ông mắc chứng ấu dâm vì bị u não? Họ có thể lựa chọn khác đi, hay đây chính là điều không thể tránh khỏi? Như vậy, kết luận con người có đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho hành động của mình trên phương diện khoa học đã khá là lung lay. Dù thế, việc tin rằng con người có ý chí tự do vẫn có ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta. Michael Gazzaniga, giáo sư tâm lý học tại Đại học California, Hoa Kỳ, chia sẻ rằng
phần thiết yếu của ý chí tự do mà mọi người muốn duy trì là cảm giác bạn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Vì vậy, ý chí tự do hình thành ý tưởng về trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Bên cạnh đó, việc tin vào ý chí tự do giúp con người duy trì sự thấu hiểu, tình thương và lòng trắc ẩn. Giả sử nếu chúng ta tin rằng con người không có sự tự do trong ý chí, thì chúng ta sẽ nghĩ gì về những câu chuyện người tốt việc tốt? Chẳng hạn như một ai đó bất chấp mạng sống để cứu một em bé đang trôi theo dòng nước xiết. Liệu điều đó xuất phát từ một trái tim quả cảm hay đơn giản là tiềm thức của họ đã quyết định như thế? Bài viết Vì sao những luận điểm chống lại ý chí tự do thất bại của nhà triết học Mark Berlinger đã chỉ ra rằng sau những hạn chế của hai lý thuyết trên, nhiều nhà khoa học đã đồng tình với một lý thuyết khác mang tên determinism, hay còn gọi là thuyết tất định. Thuyết tất định là một khái niệm triết học và khoa học cho rằng tất cả các sự kiện, kể cả hành động của con người, đều do các sự kiện và điều kiện có trước gây ra, tuân theo một chuỗi nhân quả nghiêm ngặt. Vào thế kỷ 18, nhà triết học Pháp Baron Holbach từng cho rằng không có sự việc nào xảy đến trong đời chúng ta là tự quyết định. Với thuyết tất định, con người không còn là một cá thể có khả năng đưa ra lựa chọn nữa, mà gắn liền với môi trường sống xung quanh. Như một nhà tâm lý học lâm sàng đã nói,
bởi vì về mặt khoa học, có tự nhiên và có văn hóa, và bạn là sản phẩm tất định của sự tương tác giữa tự nhiên và văn hóa, không có cái gì khác ngoài điều đó.
Trở lại với ví dụ tôi vừa nói khi nãy, nếu bạn chọn ăn phở vào buổi sáng thay vì bánh mì, thì theo thuyết tất định, sẽ có một nguyên nhân cụ thể nào đó đằng sau lựa chọn này. Có thể gần đây bạn ăn quá nhiều đồ khô, và buổi sáng hôm đó bạn thèm một bữa ăn có nước và phải thật ngọt thịt. Tương tự, có thể bạn đã hủy vé lên chuyến bay định mệnh vì có quá nhiều công việc mà bạn chưa hoàn thành xong và đó là nguyên nhân duy nhất. Có thể thấy, giữa quan niệm về định mệnh và thuyết tất định có sự liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu thuyết định mệnh quan niệm vạn vật trên đời đều được sắp đặt bởi một thế lực siêu nhiên và con người chỉ biết chấp nhận số phận, thì thuyết tất định cho rằng mọi lựa chọn, kết quả xảy ra trong đời đều có nguyên nhân trước đó, vì thế chúng ta vẫn có thể thay đổi lựa chọn của mình. Có nghĩa là không chỉ có một kịch bản được định sẵn cho cuộc đời bạn. Nếu bạn thay đổi lựa chọn, một kết quả khác sẽ mở ra. Khác với thuyết định mệnh, thuyết tất định cho phép sự có mặt của ý chí con người trong một số trường hợp. Một thế giới vận hành theo thuyết tất định là một thế giới trong đó mọi thứ xảy ra đều là kết quả của những nguyên nhân trước đó và không có chỗ cho sự ngẫu nhiên hoặc ý chí tự do hoàn toàn. Đây cũng là nền tảng để thuật toán mệnh của người Trung Hoa ra đời, nhằm biết trước tương lai để điều chỉnh hành vi của hiện tại. Nhưng bạn có nhớ câu chuyện về Oedipus không? Dù cha mẹ của chàng đã cố gắng điều chỉnh thực tại, song tương lai vẫn là một kết cục bi thảm. Điều này phân biệt cách nhìn về định mệnh của các giác gia Hy Lạp và người Trung Hoa cổ đại. Người Trung Hoa muốn có cái nhìn rõ về tương lai chính là để thay đổi vận mệnh của mình. Trên thực tế, thuyết tất định rất phổ biến trong suy nghĩ của mọi người. Giống như tác giả Steve Covey chia sẻ,
hầu hết mọi người có xu hướng trở nên quyết đoán rằng họ là tù nhân của quá khứ, hoàn cảnh hiện tại của họ hoặc xã hội xung quanh.
Vấn đề là chúng ta không cách nào biết được độ chính xác của thuật toán mệnh để chắc chắn là việc điều chỉnh hành vi đó mang lại hiệu quả. Liệu có mối liên hệ nào giữa số mệnh và khoa học hay không? Trong bài viết Quantum Theory and Determinisms, lý thuyết lượng tử và thuyết tất định, nhà vật lý Lev Vandermonde cho rằng thuyết tất định có liên hệ với cơ học lượng tử. Trong vật lý cổ điển, bao gồm cả cơ học Newton, thuyết tất định là một giả định cơ bản. Nó cho rằng với các điều kiện ban đầu chính xác của một hệ thống và các quy luật tự nhiên chi phối nó, trạng thái tương lai của hệ thống có thể được dự đoán một cách chắc chắn tuyệt đối. Nếu chúng ta biết vị trí và vận tốc của tất cả các hạt trong vũ trụ tại một thời điểm cụ thể, về mặt lý thuyết, chúng ta có thể tính toán và dự đoán tất cả các sự kiện trong tương lai. Có nhiều cách giải thích khác nhau về mối liên quan giữa thuyết tất định và cơ học lượng tử. Thứ nhất là cách diễn giải Copenhagen. Đây là cách diễn giải truyền thống và được giảng dạy rộng rãi về cơ học lượng tử. Theo đó, một hệ vật lý không chỉ có một trạng thái nhất định mà luôn có sự chồng chéo trạng thái. Một hạt có thể cùng tồn tại ở nhiều nơi, nhiều lúc, nhưng khi thực hiện phép đo, bạn chỉ có thể thu được một kết quả duy nhất cho đặc tính vật lý đó. Cách diễn giải thứ hai là vũ trụ song song mà tôi đã từng đề cập ở podcast khác. Mỗi một lựa chọn A sẽ đưa ra một kết quả B khác nhau. Nghĩa là khi chúng ta đưa ra bất kỳ quyết định mấu chốt nào thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một thế giới tương ứng. Cách diễn giải cuối cùng chính là thí nghiệm sóng thí điểm. Đây là một cách giải thích của cơ học lượng tử đề xuất rằng các hạt có vị trí và quỹ đạo xác định, nhưng chúng ta bị hạn chế về khả năng đo lường một cách chính xác. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, có thể trong tương lai chúng ta sẽ tìm được câu trả lời chính xác nhất liệu định mệnh có thật sự tồn tại hay không. Nhưng tôi nghĩ đáp án này cũng chẳng quan trọng lắm. Việc không biết trước được tương lai chính là cách cuộc sống mang đến những điều bất ngờ cho chúng ta và cũng là động lực để chúng ta tốt hơn mỗi ngày. Hãy tận hưởng và đừng quá lo lắng về số phận. Podcast giải mã tuần này xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp mọi người vào thứ năm tuần sau.